Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là mê hoặc điên đảo chính là đại tai đại nạn. Mê hoặc điên đảo chính là đại tai đại nạn. Nguồn gốc của tội lỗi chính là do mê hoặc điên đảo. Không phân biệt được rõ ràng, cứ làm theo cái tình chấp của chính mình, mà từ đó đã tạo ra vô số những tội nghiệp. Cho nên chúng ta trước khi đến với Phật là phải quy y Tam Bảo, đó là cái bước đầu tiên. Tam Bảo chính là Phật, Pháp, Tăng. Phật là giác mà không mê. Pháp là chánh là không tà. Tăng chính là tịnh mà không nhiễm. Thì cái khởi đầu cho sự học Phật của chúng ta là nó có một cái việc làm hết sức là rõ ràng. Nhận biết rõ ràng để không tạo tác những sự sai lầm. Luôn luôn ở trạng thái tỉnh giác, phản tỉnh. Tâm luôn luôn chính trực, thẳng ngay, không có cong cong vèo vèo, không có tà tư tà ý, đó là chánh. Nương theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền thì luôn luôn ta có sự chỉ đạo, thì ta làm việc gì nó cũng như pháp. Mà không theo cái tập khí của chính mình. Chúng sanh phần nhiều cứ tin theo cái nghĩ của mình. cho rằng cái thấy, cái nghĩ của mình là đúng, thì đó là mê hoặc điên đảo. Phật nói đến lúc nào thì mình mới tin vào cái kiến giải của chính mình, đến lúc nào ta chứng được quả A-la-hán. Sau khi chứng được quả A-la-hán rồi thì mới thật sự tin vào cái thấy, cách thấy cách nghĩ của mình. Còn nếu vẫn còn là phàm phu thì hãy rất cẩn trọng. Chúng sanh chúng ta sợ gì tạo nhiều những nghiệp bất thiện, làm những việc sai trái, để rồi dẫn đến nó hệ lụy nhiều nhiều người, thậm chí nhiều nhiều thời gian, nhiều nhiều đời. Vậy thì thử nghĩ thôi, tội nghiệp chúng ta tạo nó nhiều hay ít. Thí dụ chúng ta viết một quyển sách, ta đề xướng một việc làm nào đó mà nó sai đi với cái luật, sai nhân quả, sai đi với cái thuần phong mỹ tục, sai đi với cái tông chỉ cốt lõi của nền tảng của sự tu hành, thì nhân quả nó vô cùng lớn. Và thường nói đến lúc nào mà tất cả quyển sách đó không còn lưu hành ở thế gian này nữa thì cái tội chúng ta mới kết thúc. Còn nếu quyển sách mà ta viết ra đó nó di hại cho chúng sanh mà nó còn ở thế gian này, người ta làm theo thì tội cộng thêm tội thì vô cùng là khủng khiếp. Chính vì cái sự mê muội, sự mê hoặc điên đảo của chúng ta mà vô hình trong chúng ta đã tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Cho nên chúng ta phải thân cận Phật Bồ Tát, thân cận Thánh Hiền. Thân cận ở đây chúng không phải là chúng ta gần gũi theo cái kiểu là xây đậu tràng rồi ở bên, luôn luôn ở bên tượng Phật, thì đó là thân cận. Chứ thân cận ở đây chính là đem lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, lời giáo huấn của Thánh Hiền triệt để tuân thủ làm theo, không nghi ngờ, không tự do, không tự cho cái thấy của mình là đúng. Bởi vì Phật Bồ Tát hay Hòa Thượng cũng hay nhắc nhở chúng ta hãy dẹp bỏ đi cái thành kiến của chính mình, đừng cho cái thấy của mình là đúng, mà phải đem cái thấy của mình dựa lên cái thấy của Phật Bồ Tát, cái thấy của các cổ thánh tiên hiền, dẫn đạo cho cái thấy của mình thì chắc chắn cái thấy đó sẽ không dài. Còn nếu để cho cái thấy theo cái tập khí thì phàm phu của chúng ta thì sai lầm, càng sai lầm. Vậy thì có phải là đại tai đại nạn hay không? Trong đây Hòa Thượng nói chúng sanh khổ nạn là từ đâu vậy? Cái khổ nạn của chúng ta là từ đâu ra? Chính từ những tập khí phiền não xấu ác của ta mà nó dẫn đến. từ những cái tham sân si mạn nghi mà nó không được kiểm soát, thì từ đó mà tạo tác rất nhiều những nghiệp bất thiện, cho nên từ đó mà có khổ nạn. Và thử chỗ này hòa thượng nói không phải họ không có ăn hay họ không có mặc, người thế gian giàu có cũng không ít. Tai nạn cùng bần cùng của họ là người là không có sự khác biệt. Phú quý cũng có khổ nạn, bần cùng cũng có khổ nạn. Hòa thượng nói cái tai nạn nghiêm trọng nhất chính là cái gì? Cái tai nạn nghiêm trọng nhất chính là cái gì? Hòa thượng nói chính là không giác ngộ. Giác ngộ, người mới nghe cái thuật ngữ này thì sẽ lờ mờ. Thật ra mình nhận ra được một sự việc đó, đây là những việc bất thiện không nên làm, đây là việc tốt, việc thuần thiện nên làm. Mình biết được đâu là việc tốt, việc xấu, đâu là việc nên làm và việc không nên làm. Cho nên Phật tự nói không giác ngộ, mê lầm điên đảo, thì đây tính là chính là đại tai đại nạn. Dưới đây hòa thượng thí dụ, người phú quý cả đời tận hưởng cái phước báo, đời sau lại đến ba đường ác. Người giàu có luôn luôn là tạo tác tội nghiệp nặng hơn người bần cùng. Không cần nói những nghiệp khác, và thường nói ngay đến cái việc mà cái miệng đó, cái miệng hưởng phước, thì người giàu sang cả đời rất xem trọng đến cái việc ăn uống. Họ tạo ra rất nhiều những cái nghiệp sát sanh. Ăn nuốt những sinh mạng. Đa phần là họ quyết. Họ quyết là không để một ngày nào họ không tận hưởng. Họ phải ăn cho thật ngon. Như hôm trước, chúng tôi đi mua cây trồng, thì họ được cho những cái rau củ, những cái trái rất là ngon, rất hiếm. Nhưng mà họ cho mình hết, họ nói không ăn. Họ nói rằng suốt ngày tôi chỉ ăn thịt, khi ăn là chỉ ăn thịt chứ không có ăn rau củ. Thì chúng ta thấy việc này người thế gian có cái ý niệm như vậy nhiều hơn. Cho nên hòa thượng nói họ quyết, nghĩa là họ quyết cả ngày hay suốt năm tháng họ không để những bữa ăn của họ một cách nhẹ nhàng, mà phải là hết sức cầu kỳ, họ phải hưởng thụ. Thế nhưng ở trong kinh Nhân Quả nói ăn chúng nửa cân. Thì đời sau vẫn phải trả, vẫn phải trả 8 lạng. Người không nhận ra việc này thì cũng chính là mê hoặc điên đạo. Cô Ba Thượng hỏi: tai nạn từ đâu mà đến? Cái đầu tiên là khổ nạn từ đâu mà đến, rồi tai nạn từ đâu mà đến? Từ quan quan tương báo. Mà càng báo thì càng thê thảm. Chúng ta thấy báo thù lẫn nhau, nó có ít hơn không hay là nó thê thảm hơn? Quan quan tương báo thì luôn luôn là báo nó nhỉnh hơn. Thì thù cộng thêm thù, lần báo sau của đối phương chắc chắn sẽ nhỉnh hơn một chút nữa. Thì cuối cùng càng báo càng thảm. Cho nên chỗ này Hòa Thượng nói: tai nạn từ đâu mà ra? Từ do quan quan tương báo. Mà càng báo thì càng thê thảm. Vì sao vậy? Và tôi nói, vì sao vậy? Vì mà khi báo thù không bao giờ báo cho nó một cách, thí dụ như tôi đánh anh một cái, anh đánh tôi là một cái, là quen, không có như vậy. Đã bị đánh một cái rồi thì có cơ hội đánh lại thì chắc chắn sẽ đánh 2 cái, 3 cái. Đó là cái báo thù nó, quái hòa ta nói, lúc nào nó cũng nhỉnh hơn. Cho nên không khi nào mà báo thù mà nó là gì? Nó báo vừa đủ, không có. Luôn luôn là vượt qua một ít. Thì cái người bị báo cũng sẽ phục hận. Lần sau báo lại tiếp tục báo thù, cũng lại báo nhỉnh hơn, cũng phải báo hơn một chút. Vậy thì quan quan tương báo, lần sau báo lại luôn là nhỉnh hơn. Vậy thì càng báo càng thê thảm. Quan quan tương báo không hề kết thúc. Và thầy nói, các vị thử nghĩ xem, có khủng khiếp hay không? Có đáng sợ hay không? Nếu chúng ta chân thật hiểu rõ được cái chân tướng sự thật này thì chúng ta nhất định sẽ không ăn thịt chúng sanh, không giết hại chúng sanh. Vì sao không ăn thịt chúng sanh? Vì quan quan tương báo không hề ngừng dứt. Vì mỗi lần báo thù lẫn nhau là luôn luôn nó vượt qua phần hơn. Vậy thì thù hận sẽ càng kết càng sâu, không hề ngừng dứt. Đây chính là giác ngộ. Thấy được như vậy thì ta dừng lại, ta không gây quán kết, quán thù đối với chúng sanh nữa. Thì đó chính là giác ngộ. Còn ta cứ túng tình, làm theo cái tập khí của ta, thích ăn thì ăn, thích giết thì giết, thỏa mãn đi cái tập khí của chính mình, vậy thì càng báo càng thảm. Đây chính là mê hoặc điên đảo, không giác ngộ. Hòa thượng nói, cả đời của tôi có thể nói là rất may mắn. Khi còn trẻ thì lớn lên ở nông thôn, mà ở nông thôn thì bần cùng, lạc hậu. Mỗi một tháng có thể ăn được thịt thì đại khái chỉ là một hai lần mà thôi, không có cơ hội. Khi lớn lên thì đã sống ở nước ngoài, sống ở Đài Loan. Tuy nhiên mỗi ngày đều có cơ hội để ăn thịt. Thế nhưng học Phật rồi thì ngay tức thời, ngay tức khắc chọn cái phương cách ăn chay. Cho nên ngay một đời này, cái ác duyên cái chúng sanh là cái cơ hội rất ít để mà kết cái ác duyên với chúng sanh. Nói đến đây tôi cũng nhớ đến cuộc đời của tôi. Bắt đầu năm 12 tuổi đã được bà nội dẫn dắt đi chùa. Bà nội thì ăn chay trường, cho nên là cứ theo bà nội ăn. Và từ nhỏ đi chùa một thời gian thì đã ăn chay. Lúc đó nhớ là bị ba đánh rất nhiều về cái tội ăn chay, cái tội tu tập. Vì lúc đó ba sợ là mình sẽ đi tu, con trai lớn, cha mẹ nào cũng vậy, sợ con trai lớn, trưởng nam, phải lo mà làm việc, đồng án, và phải cưới vợ, gả chồng, để thành gia, lập nghiệp. Mà tự nhiên thấy nó ăn chay. Tôi nhớ là ba đã qua phiền trách bà nội. Tại sao má lại dẫn cho nó ăn chay? Ba nhớ ba trách. Giờ khi lớn lên thì có khoảng thời gian đi làm, lập gia đình thì cũng có một thời gian ăn mặn, cũng không lâu. Năm ba năm gì đó thì lại quay lại tiếp tục ăn chay. Và từ lúc ăn chay thì đã phát tâm một cách rất là kiên cố, học tập phóng sanh. Phóng sanh từ cái nhỏ, từ những lần nhỏ, rồi dần dần phóng sanh nhiều lên. Cho nên cũng may mắn là không có cái duyên để mà kết với chúng sanh, kết ác duyên với chúng sanh sâu nặng, dần dần tan nhạt. Cho nên cuộc đời nó cũng là một cái không có cơ hội để kết ác duyên với chúng sanh. Đó cũng là duyên ma. Nhớ lúc nhỏ đi câu cá, thấy bạn bè câu cá rất được. Mình đi cả ngày, đem về nhà chỉ được 5-7 con. Nhớ một lần, có lần đi câu, không có con nào. Thì cái anh bạn đi chung đó, anh sợ mình lần sau sẽ không đi với anh nữa, cho nên là anh chia cho 5-7 con. Nhưng mà anh nói thì câu rất nhiều. Lần nào đi cũng có vài ký. Mình lúc đó mình không hiểu sao mình lại trách, tại sao mình vô phước đến thế. Nhưng sau khi học Phật rồi mới thấy là mình rất có phước, là mình không có cái duyên để kết ác duyên với chúng sanh, không có cơ hội. Nhưng nói cho các chị biết, cái anh bạn đó ở ngang nhà, đời sống rất thê thảm, đến bây giờ vẫn thảm, rất nghèo khổ. Suốt đời chỉ lấy cái nghề gọi là nghề câu, bắt cá để mưu sinh. Vậy thì đấy, càng lúc càng thảm. Vợ bệnh, con đau, mà bản thân cũng đầy bệnh. Tôi nhớ một vài lần tôi cũng có giúp đỡ anh. Nhưng mà từ ngày mẹ dời nhà đi chỗ khác, đi vào vườn, vào trong vườn, rồi cất một cái nhà khác, thì tôi không còn gặp nữa, chỉ vậy. Nhưng mình thấy, trước đây mình nghĩ là người ta có phước, còn mình thì vô phước, tại vì mình câu không có cá. Người ta câu thì rất là nhiều, thậm chí có thể cho mình mà, để mình đem về nhà để lần sau mình mới hứng thú mình đi câu nữa. Nhưng mà lần nào đi cũng vài ba con, không có nhiều. Thì đó cũng là một cái điều mà mình thấy bây giờ mới thấy mình thật sự có phước. Mình không có cái kết ác duyên với chúng sanh. Cho nên hòa thượng nói, nếu như tôi không học Phật, vậy thì thật là đáng lo. Chỉ riêng cái chuyện mà ăn uống thôi thì kết quán nghiệp với chúng sanh, cái phiền phức này thật là rất rất to, rất lớn. Lúc tuổi trẻ thì nghèo khổ, muốn ăn cũng không có để mà ăn. Đến khi hoàn cảnh tương đối tốt rồi, có thể ăn rồi, nhưng biết được không thể ăn, không nên ăn. Hòa thượng nói, Phật Bồ Tát đã cứu tôi, đã độ tôi. Tôi đã hiểu rõ là không nên kết oán thù với chúng sanh. Cho nên chúng ta thấy, Hòa thượng, đây là một cái may mắn. Lúc nhỏ ở nông thôn, nghèo khổ bần cùng, rất là khó khăn, không có cơ hội. Đến khi có cơ hội rồi thì lại gặp được Phật Pháp, biết được là nên ăn cái gì. Cho nên Hòa Thượng mới nói, Phật Bồ Tát đã cứu tôi, Ngài đã độ tôi. Tôi đã hiểu được và biết được là không thể nào, không nên kết oán thù với chúng sanh. Các vị thấy, nhưng chúng ta thì hiểu được, biết được, nhưng mà vẫn cố tình kết oán thù với chúng sanh. Một cái câu mà Hòa Thượng Chí Tịnh ngày mất rồi đó, ngày nói về nhà cố gắng mà niệm Phật ăn chay à. Ta thấy những lão nhân dạy người rất đơn giản, nhưng chúng ta thấy có dễ làm không? Cố gắng mà niệm Phật ăn chay. Niệm Phật thì không niệm thứ khác. Niệm Phật thì không niệm danh, niệm lợi, niệm tài, niệm sắc, niệm ăn, niệm ngủ. Có dễ làm không? Không dễ làm. Phải kiên quyết lắm thì mới làm được một cách trọn vẹn. Còn không kiên quyết thì chỉ làm cho vẻ dễ coi mà thôi. Ngày nay các vị xem cái làm cho dễ coi nhiều hay ít? Còn ngày khuyến ăn chay là gì? Đó là lòng đại bi, lòng đại từ. Không muốn mình tiếp tục kết oán thù với chúng sanh nữa. Vì ta kết nợ mạng thì nhất định ta phải trả bằng mạng. Kết nợ máu thì phải trả bằng máu mà. Kết nợ tình phải trả bằng tình. Kết nợ tiền phải trả bằng tiền. Ngài khuyên chúng ta ăn chay là gì? Không muốn chúng ta tiếp tục kết ác nghiệp với chúng sanh. Không muốn chúng ta oan oan tương báo càng thê thảm. Nó đơn thuần chỉ là khuyên mình niệm Phật ăn chay. À, dễ làm không? Tưởng như dễ làm, nhưng làm không dễ. Ngày nay có rất nhiều người vẫn niệm Phật, tu hành nhiều năm mà vẫn ăn thịt chúng sanh. Bởi Hòa Thượng nói, Hòa Thượng Chí Tịnh, miệng nào niệm Phật, miệng nào nhai thịt chúng sanh vậy? À, miệng niệm Phật là niệm từ bi, à, niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh. Vậy thì miệng nào niệm Phật, miệng nào nhai thịt chúng sanh? Ý ngài nói là đã biết niệm Phật rồi, vậy thì đừng nhai thịt chúng sanh nữa. Đó cũng chính là hạn chế cái dục vọng của chính bản thân mình, hạn chế cái tập khí xấu của mình. Ta cũng thường nghe Hòa Thượng nói năm dục: tài, sắc, danh, thực, thùy là ngũ. Năm thứ này là năm cái điều căn bản để đưa ta vào địa ngục. Vì thì ta thay đổi cái thói quen ăn uống, mà từ cái thói quen này mà tạo ra vô số tội nghiệp. Ta nhận ra được, ta thay đổi cái thói quen này chính là giác ngộ. Còn vẫn mê hoặc điên đảo, không hiểu được cái nguyên nhân mà dẫn đến khổ nạn, dẫn đến tai nạn, thì vẫn còn là mê hoặc điên đảo. Mà mê hoặc điên đảo thì khổ nạn, tai nạn càng thê thảm. Cho Cho nên khi ta biết tu tập rồi, ta phải hạn chế đến mức thấp nhất những cái tập khí xấu của chúng ta. Năm cái thứ mà nó lẫn quẩn bên ta, nó buộc chặt ta, chính là tài, sắc, danh, thực, thể. Luôn luôn là ta phải có cái máy, gọi là phải đặt cái bạc, cái cảnh báo sớm đối với những thứ này. Để mỗi khi nó sanh khởi thì ta liền nhận ra, để mà dụng tâm hàng phục, dụng tâm đối trị. Cho nên Hòa Thượng nói rất là may mắn được Phật Bồ Tát cứu độ. Vì hiểu Phật rồi, biết được cái điều nên làm và những điều không nên làm, cho nên đã không kết quán thù chúng sanh nữa. Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh hữu tình có loài nào mà không thương tiếc cái thân mạng của chính mình, mà bạn hại cái thân mạng của chúng, thì không một loài nào ôm cái tâm oán hận. Chúng ta quan sát đi, lời Phật nói có sai không? Phật đã dặn khai thị chúng ta, Phật đã dạy bảo chúng ta, tất cả chúng sanh đều thương tiếc thân mạng, đều yêu quý thân mạng. Mà nếu chúng ta vì cái ăn, vì cái thích của chúng ta mà giết hại chúng, thì chúng luôn luôn ôm lòng oán hận. Thì cứ lấy từ nơi ta mà suy nghĩ, nếu ta bị một loài vật báo sư tử, hùm báo sư tử, nó hại người thân ta, nó ăn thịt người thân ta, ăn thịt con cái ta, hay ăn thịt thân mạng ta, ta có ôm lòng oán hận không? Và chúng ta quan sát kỹ coi có loài chúng sanh nào không tham sống sợ chết không? Khi được, khi có cơ hội để thoát thân, thì chúng cũng tìm muôn vàn cách để thoát. Cho nên mỗi lần phóng sanh, chỉ cần mở cái chuồng thôi, thì tôi thấy chúng bay cũng giống như là chưa bao giờ bay nhanh đến thế. Một cái lồng chim 500 con, 300 con, vừa mở một cái cánh cửa to một cái, nó làm một cái hù, và không còn con nào. Có nghĩa là cơ hội thoát thân là chúng không hề chần chừ, mau mau cao chạy xa bay. Vậy thì chúng rất tham sống sợ chết như chúng ta nhỉ. Mà nếu phải chết đi thì chắc chắn sẽ ôm lòng oán hận. Cho nên bạn đừng xem là trùng kiến rồi sinh nhật nhỏ đến như vậy, nhưng chúng cũng có sân hận. Chúng sẽ ôm cái oán thù. Nếu ta giết hại chúng, Tương lai họ chúng được thân người, ta thì làm súc sanh, thì chúng cũng sẽ đến để mà báo thù. Vậy thì oan oan tương báo không bao giờ kết thúc. Rồi thầy nói đây là một việc vô cùng đáng sợ. Nhận cái việc này là việc vô cùng đáng sợ, không làm nữa thì chính là giác ngộ, mà vẫn làm tiếp tục, vẫn làm một cách không biết sợ, thì đó chính là mê hoặc điên đảo. Hòa thượng nói Phật giảng cho chúng ta nghe chiến tranh của thế gian này gọi là kiếp binh đao. Kiếp binh đao gọi là đao binh kiếp. Vậy thì cái kiếp đao binh này nó từ đâu mà ra vậy? Chính là từ sát sanh mà ra. Tai nạn của chiến tranh chính là nghiệp báo của việc sát sanh. Và thượng nói nếu như người thế gian thải điều không sát sanh thì chắc chắn có thể tránh được tất cả tai nạn của chiến tranh. Cho nên chúng ta nhất định phải kết thiện duyên, phải kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Đừng, nhất định đừng bao giờ kết ác duyên với chúng sanh. Vì kết ác duyên thì oan oan tương báo, càng báo càng thảm. Ở chỗ này có một điều mà chúng ta cần lưu ý. Lời Phật dạy, ta hãy nghiền ngẫm suy nghĩ xem lời dạy này có thật sự thiết thực hay không. Lời dạy thật sự có thấu tình đạt lý hay không. Mà nếu thật sự thấu tình đạt lý thì chúng ta cứ tin tưởng làm theo. Ta cứ đặt một cái điều là Phật nói ta hoàn toàn tin. Phật nói, Phật dạy thì ta tuyệt đối y giáo phụng hành. Vì ta biết một điều, Phật không gạt chúng ta. Phật Bồ Tát không bao giờ gạt chúng sanh. Vì Phật Bồ Tát có một cái danh hiệu là vô duyên đại từ. Người gạt là gì? Người gạt, người thích gạt người đó, là vì tham lợi mà gạt người. Còn Phật Bồ Tát đã chứng được Phật Bồ Tát là người đã không còn có những cái tập khí phiền não này. Vậy thì ta phải tin, hoàn toàn tin. Tuyệt đối y giáo phụng hành. Đó thì chính là chúng ta thân cận Phật Bồ Tát. Cả đời này sống thế gian này, ta nương dựa vào Phật Bồ Tát, nương dựa là giờ lời giáo huấn của Phật Bồ Tát mà y giáo phụng hành, thì chúng ta sẽ không bị khổ nạn, tai nạn nó bức bách. thì đó mới là người giác ngộ. Còn nếu ngược lại thì làm là gì? Là mê hoặc điên đảo. Mà mê hoặc điên đảo thì chắc chắn sẽ gì? Đại tai, đại nạn sẽ đến. Vậy thì khổ vui là chính chúng ta tự làm, tự chịu. Những cái thứ thỏa mãn, những cái thứ ưa thích phải mau mau hạn chế, gạt bỏ. Nếu thỏa mãn cứ để theo cái thỏa mãn, cái ưa thích của mình thì tùy thuận tạo tác, rồi tùy thuận kết nghiệp, kết ác duyên với chúng sanh thì chắc chắn phải quan quan tương báo. Vâng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.